Di Đà Phật, xin mời quý Phật tử chúng ta niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng tôi xin tiếp cái bài kinh Bát Nhã mà từ trước chúng ta đã học dở. Thì kỳ trước chúng ta học tới cái đoạn thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tí thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới. Thì đó là hôm nay chúng tôi ôn lại một chút. Thì đó là trong kinh Bát Nhã đề cập tới sáu căn của chúng ta, đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và đề cập tới sáu trần, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp. Sắc thinh hương vị xúc pháp có nghĩa là nó song song với sáu căn của chúng ta. Mắt thì chúng ta thấy sắc, tai thì chúng ta nghe tiếng âm thanh thì gọi là thinh đó, thì sắc thinh. Mũi thì chúng ta ngửi mùi cho nên gọi là hương. Rồi lưỡi chúng ta nếm mùi vị thì cái đó gọi là vị. Cái thân của chúng ta tiếp xúc với cái không khí nóng lạnh thì cái đó gọi là xúc. Rồi cuối cùng là tổng hợp tất cả các cái pháp còn lại thì gọi là pháp. Thì đó gọi là sáu trần. Sáu trần là duyên bên ngoài. Và cuối cùng là sáu thức, tức là khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì nó sinh ra sáu cái thứ biết. Một cái biết về ánh sáng, một cái biết thuộc về mắt, cái biết thuộc về tai, cái biết thuộc về mũi lưỡi thân ý, vân vân. Thì cái đó gọi là mười, đạo Phật gọi là 18 giới. Chúng ta thường thường sinh ra đời thì chúng ta phải luôn luôn tiếp xúc với 18 cái cảnh giới này. Mà trong 18 cảnh giới này thì cái thức của chúng ta làm chủ. Nhưng mà dù là chủ đi nữa thì sáu căn của chúng ta cũng như là sáu trần của chúng ta, nó luôn luôn nó làm cho chúng ta phải có một cái sự phân biệt, một cái sự suy tư, một cái sự suy nghĩ. Cho nên thì chúng ta sống á, thì theo như bình thường phàm phu chúng ta sống thì chúng ta thấy rằng sống là phải nương tựa vào cái sáu căn, sáu trần, sáu thức, tức là nương tựa vào cái 18 giới này. Chúng ta sống là phải có cái thân, thân tức là sáu căn của chúng ta. Chúng ta phải nương tựa vào thân thì chúng ta mới sống được. Đó. Rồi chúng ta cũng phải nương tựa vào cái hoàn cảnh bên ngoài chúng ta mới sống được. Rồi chúng ta cũng phải nương tựa vào cái kiến thức của chúng ta, tức là cái thức của chúng ta đó, thì chúng ta mới sống được. Và ai cũng nghĩ như vậy. Cho nên rằng sống, nhưng mà chúng ta sống mà chúng ta không biết chọn lựa. Cho nên rằng sống dần dần chúng ta bị nó lệ thuộc quá nhiều vào cái ngoại cảnh. Thì chúng ta bị lệ thuộc nó một cách gọi là giống như là chúng ta trở thành một kẻ nô lệ, một kẻ tôi đòi mà chúng ta không biết. Nhưng mà thật sự ra thì ngoại cảnh nó đâu có bắt chúng ta phải nô lệ, ngoại cảnh nó đâu có bắt chúng ta phải làm tôi đòi. Nhưng mà dường như chúng ta lệ thuộc nó quá rồi, chúng ta tình nguyện như thế. Chủ nhật vừa rồi, vào lúc khoảng 9 giờ rưỡi, 10 giờ gì đó, thì quý thầy cũng đang sửa soạn đi ngủ. Thì cũng có một Phật tử của Phật, của chùa đi lên bấm chuông rồi xin lỗi quý thầy, xong rồi cũng vì có một cái chuyện riêng cho nên là muốn thưa quý thầy một việc. Thì cô Phật tử đó mới giới thiệu đó là cô em của mình. Hoàn cảnh cô em á là ông chồng ông bỏ, cho nên là cô buồn quá, cô nói rằng cô không còn muốn sống nữa, lái xe là vượt đèn đỏ muốn cho xe khác nó tông cho mình chết. Thì đó là cụ thể thực tế của chúng ta. Chúng ta đó là những cái điều mà chúng ta sống rồi, chúng ta lệ thuộc cái ngoại cảnh xung quanh chúng ta quá. Chúng ta nương tựa vào gia đình quá, chúng ta nương tựa vào chồng con quá, chúng ta nương tựa vào bà con quyến thuộc mình quá. Chính cái nương tựa đó quá mức độ, nó trên cái mức độ, thành ra chúng ta phải chịu đau khổ. Và những cái chuyện xảy ra mà chúng tôi vừa kể thì đó không phải chỉ xảy ra cho một gia đình, mà xảy ra cho rất nhiều gia đình, mà xảy ra rất nhiều cho chúng ta. Và chúng ta ai cũng có cái nỗi khổ riêng của mình, ai cũng đau khổ riêng, phiền muộn riêng. Mà phiền muộn đau khổ đó là gì? Là bởi vì chúng ta không có trí tuệ bát nhã. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta là đừng có dựa vào sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng có dựa vào cái sáu sắc, sáu căn, sáu trần và sáu thức. Nhưng mà chúng ta lại không chịu, chúng ta cứ dựa vào đó, chúng ta bám víu vào đó, chúng ta ôm chặt vào nó, để cuối cùng khi mà nó hấp thụ ta một cái thì ta chới với, và cuối cùng ta tìm cách, ta chịu không nổi, ta tìm cách, ta tự tử. Và nhân đây chúng tôi cũng xin nói thêm là chúng ta làm gì thì làm, nhưng mà nếu mà chúng ta tự tử thì đây là một cái điều giáo lý Đức Phật cấm. Chúng ta không phải là Phật tử thì cứ tự do tự tử không nói làm chi, mà đã là Phật tử thì Đức Phật cấm không được làm điều này. Vì lý do sao? Vì cái tội sát sanh là cái tội đọa địa ngục, mà cái tội sát sanh mà sát chính mình nữa, chính mình tự sát lấy mình thì cũng đó là một tội sát sanh. Mà trong các cái tội sát sanh thì giết cha giết mẹ là cái tội ngỗ nghịch đọa địa ngục vô gián. Còn mà cái tội sát sanh mà tội giết mình á, giết người ta thì đọa địa ngục, nhưng mà giết mình thì cái tội nặng gần như là cái tội đọa địa ngục vô gián. Cho nên ở đây chúng tôi xin nhắc nhở cho quý Phật tử trẻ cũng như lớn, không vì bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn tới đâu, hoàn cảnh như thế nào mà chúng ta tự tử, đó là Đức Phật nói là gọi là vô trí, không có trí tuệ, không có sáng suốt. Thì tại sao vậy? Đức Phật đã dạy rằng chúng ta đừng có bám víu, bám víu vào sáu căn, tức là đừng có bám víu vào cái thân mình, đừng có bám víu vào sáu trần, tức là đừng có bám víu vào gia đình mình, đừng có bám víu vào chồng, đừng bám víu vào con, đừng bám víu vào tất cả những cái gì bên ngoài. Và cũng đừng có bám víu vào sáu thức, tức là cái kiến thức chúng ta. Cái kiến thức của chúng ta nó cũng nguy hiểm lắm. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là phải, người khác làm như vậy là trái, rồi cứ nghĩ rằng mình làm phải mà người ta làm trái, cho nên mình nổi tức lên, mình nổi điên lên, mình trở thành một cái kẻ điên cuồng. Cái điều đó, cho nên cái điều đó là điều Đức Phật khuyên rằng chúng ta không nên, không nên quá nương tựa. Mà nương tựa vào đâu? Đức Phật dạy rằng chúng ta cần cái nương tựa mà an ổn nhất trên cuộc đời này, đó là nương tựa vào Phật Pháp, nương tựa vào Tam Bảo. Phật Pháp tuy không có cho chúng ta tiền bạc, Phật Pháp không có cho chúng ta một điều gì hết, nhưng mà cho chúng ta một cái trí tuệ, có một cái cách sống lợi lạc, một cách sống tốt đẹp, một cái cách sống mà làm cho chúng ta an lạc từ đời này cho đến đời sau và nhiều đời sau nữa. Còn tất cả những cái điều mà chúng ta cho rằng từ nhỏ tới lớn chúng ta học hỏi, chúng ta kiến thức, chúng ta khôn ngoan, chúng ta nghĩ rằng những điều chúng ta làm là tốt, là đẹp, là hay, thực ra thì chẳng hay chút nào. Bởi hay mà sao chúng ta đau khổ? Đức Phật chỉ hỏi vậy thôi. Ta làm hay mà chúng ta đau khổ thì có gọi là hay không? Chúng ta làm đúng mà chúng ta đau khổ thì cái điều đúng đó có nên làm hay không? Mà chúng ta mà làm tốt đẹp mà chúng ta trở thành một con người điên cuồng, cho nên con người khờ khạo, con người bị mất lý trí, thì chúng ta có nên làm hay không? Cho nên những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng điều chúng ta làm đúng, thực ra không đúng chút nào hết. Vì vậy á mà Đức Phật dạy rằng chúng ta phải nương tựa vào Phật pháp, tức là chúng ta cần phải học hỏi, chúng ta phải bớt, nghĩa là phải biết, nghĩa là bỏ bớt cái chấp thủ của mình đi, bỏ bớt cái kiến thức của mình đi. Nhờ bỏ bớt như vậy chúng ta mới học được cái hay. Còn nếu không, chúng ta không chịu bỏ, không chịu từ bỏ, và chúng ta cứ như vậy mà chúng ta cứ cố chấp, thì không bao giờ chúng ta học hỏi được gì. Đó là cái điều mà Đức Phật khuyên rằng chúng ta trong cái đoạn kinh kỳ trước đó, khuyên chúng ta như vậy: vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới này chí vô ý thức giới, vô minh diệt, vô minh tịnh. Hôm nay thì chúng ta học tới cái đoạn vô minh diệt, vô minh tịnh, nãi chí vô lão tử diệt, vô lão tử tịnh, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt bồ đắc. Thì cái đoạn này có nghĩa là như thế này: từ cái vô minh mà cho đến lão tử, nãi chí vô lão tử, đó là Đức Phật nói tới cái thuyết 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là một cái lý thuyết mà Đức Phật sau khi mà ngồi dưới bộ cội cây Bồ Đề, Đức Phật tu cái lý 12 nhân duyên này, và Đức Phật chứng đạo thành Phật. Đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục dục duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Thì cái đó là nói về thập nhị nhân duyên mà Đức Phật tu tập, và Đức Phật cũng dạy cho chúng ta cũng nên tu cái pháp môn thập nhị nhân duyên để mà giải thoát. Ai tu chứng pháp thập nhị nhân duyên này thì người ấy tu chứng được cái quả thanh văn duyên giác, được chứng quả duyên giác. Và cái câu thứ hai là vô lão tử tập, vô khổ tập diệt đạo. Thì đây là nói về tứ đế. Tứ đế có nghĩa là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì ai mà tu chứng mà cái bài pháp tứ đế này là bài pháp sau khi Đức Phật chứng độ thành đạo rồi, Đức Phật đi đến vườn nai độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Và cái bài pháp đầu tiên Đức Phật nói đó là cái bài pháp tứ diệu đế, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, mà cái đoạn kinh Bát Nhã này chúng ta nói tới đó, cứ là vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo đó. Thì đây là cái bài kinh Bát Nhã, là một bài kinh tóm tắt, cho nên rằng chúng ta muốn hiểu kỹ thì chúng ta phải học thêm rất là nhiều. Ở đây thì chúng tôi chỉ nói sơ qua là đề cập tới tứ đế. Tứ đế là một cái tiền đề nói rằng tu. Ai tu, ai thấy khổ thì người đó mới tới tu. Ai thấy cuộc đời này là khổ đau thì người đấy mới thấy cần gần tam bảo. Còn nếu mà chúng ta mà chỉ thấy rằng cuộc đời này hạnh phúc, cuộc đời này sung sướng thì chúng ta không bao giờ thấy tam bảo. Nhưng mà Đức Phật nói rằng á, những cái thế gian của cải vật chất cho đến mà cái thế gian chúng ta nương tựa thì trước hay sau gì nó cũng làm cho chúng ta đau khổ. Không đau khổ ít thì đau khổ nhiều. Mà có người thì đau khổ ít là do nhờ phước báu của kiếp trước, cho nên kiếp này bớt đau khổ. Và còn người đau khổ nhiều là do gì? Do cái nghiệp trướng của chúng ta nặng nề, cho nên là chúng ta đau khổ nhiều. Và chúng tôi xin nhấn mạnh là cái đau khổ nó xuất hiện là do cái gì? Đau khổ nó xuất hiện là do chúng ta không có trí tuệ, cho nên chúng ta đau khổ. Thế thôi, đừng nói một lý do gì khác hết. Chúng ta ví dụ như thế này: có nhiều người phân biệt nói tại sao mình sống nghèo khổ như thế này, kém cỏi tiền bạc như thế này, mà sao người khác lại giàu quá. Đừng có phân biệt như vậy. Chúng ta mà đến những nhà giàu đó, chúng ta sẽ thấy rằng họ cũng có cái đau khổ riêng của họ. Chứ đừng có nghĩ rằng thấy họ giàu có mà họ sung sướng, không có ai sung sướng cả. Thì chúng tôi xin thưa rằng nhiều cái nhà mà tỷ phú, triệu phú, nhiều khi một đồng không dám xài nữa. Chứ không phải giống như ta đâu, không? Chúng ta làm một đồng, chúng ta xài hết một đồng. Còn tỷ phú làm 10 đồng chỉ ăn là 0,5 xu thôi, không dám ăn nhiều đâu. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ rằng nhà giàu mà họ sung sướng, nó không có. Ban ngày thì làm suốt từ sáng tới tối, rồi tối về chưa kịp ăn cơm mới phải ngồi đếm tiền. À, đến tiền xong rồi thì lo tắm rửa vội vàng ngủ đừng chút một hai tiếng gì, sáng sớm mai rồi lại lo đi làm tiếp, không có sung sướng gì đâu. Cho nên cái mà Đức Phật nói rằng chúng ta nương tựa vào cái thế gian này, nương tựa vào trần cảnh bên ngoài thì bao giờ nó cũng đem lại cho chúng ta đau khổ. Giờ chúng ta đã biết rồi, chúng ta thích xe hơi đẹp thì cái xe hơi đó nó làm cho chúng ta biết bao nhiêu thứ phiền toái. Chúng ta lái một cái chiếc xe hơi mới tinh có sướng không? Xin thưa rằng cũng sướng đó, nhưng mà cũng khổ đó, sướng đi liền ngay cái khổ đó. Chúng ta lái xe hơi mới tinh nhưng mà đậu vô trong một cái vô shopping mà mua đồ thì chúng ta đậu đâu cũng bị người ta mở cửa ra là đựng cái xe trầy hết. Mà mỗi một lần trầy như vậy mà chùi nó đi cho nó hết trầy thì 500. Thì cái điều đó là cái điều làm cho chúng ta khổ lắm, không có sướng đâu. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng cái thế gian này vui ít, khổ nhiều, não nhiều, nguy hiểm lại nhiều hơn. Đó, tất cả những cái biến tướng đó, cái vui mà đem lại cho chúng ta biết. Cho nên là nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta gần Tam Bảo, và gần Tam Bảo rồi thì chúng ta cứ hãy tu tập dần 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 dần, nương tựa, không có nên nương tựa ai hết. Và bây giờ quý vị lớn tuổi rồi thì cái lớn tuổi đó nó đem cho chúng ta một cái thứ gọi là bám víu vào con và cháu. Cho nên nhiều khi chết á mà không thấy gặp mặt đủ cho các con, không gặp mặt đủ các cháu thì buồn lắm, nhớ lắm, chết không có đành. Phải chờ cho nó đủ mặt rồi mới chết. Chúng tôi xin thưa rằng tại sao mà mình phải nương tựa như vậy quá nhiều vậy? Thì cái đó là cái mà nó làm cho chúng ta không siêu độ. Thì tiếp tục trở lại cái vấn đề mà chúng ta tu tập. Thì khi mà chúng ta phát tâm và tu tập rồi thì Đức Phật nói rằng trong các giáo lý của Đức Phật thì gồm có giới, có định và có tuệ. Thì cái pháp môn trí tuệ là một cái pháp môn giúp cho chúng ta đoạn trừ mọi thứ đau khổ trên đời. Như kinh Bát Nhã vừa nói đó, đó. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì khi chúng ta có cái trí tuệ rồi thì nó có một cái hai giai đoạn. Đầu tiên thì chúng ta phải bước vào chùa cho chúng ta lắng giới pháp của Đức Phật và chúng ta nghe giáo lý của Đức Phật để mà chúng ta tu hành. Rồi sang một cái giai đoạn thứ hai là khi chúng ta lãnh giới pháp của Đức Phật rồi, chúng ta muốn tu tiến nữa thì chúng ta phải biết bỏ cả cái giới pháp đó. Vì vậy mà chỗ này trong kinh Bát Nhã chỗ này mới nói là vô vô minh diệt, vô vô minh tận, có nghĩa là không còn tu cho đến khi nào không còn thấy rằng mình tu thập nhị nhân duyên nữa. Rồi cho đến là tu cho đến khi nào mình không còn mình thấy mình tu tứ diệu đế nữa. Đó. Rồi vô trí diệt vô đắc, tức là không có trí nữa, không có đắc đạo nữa, thì lúc đó mới thật là đắc đạo. Thì chỗ này là cái chỗ dành cho những người tu lâu. Thì chúng ta ít ra gì chúng ta cũng cũng tu được 5-10 hôm, hoặc là 5-3 năm, hoặc là 5-30 năm. Vậy thì cái câu này cần rất cần thiết cho chúng ta phải học. Dù mới đi chùa đi nữa chúng ta cũng cần phải học. Thì cái chỗ này vô trí có nghĩa là cái bậc Bồ Tát á, thì tu thường thường tu lục độ ba la mật, tức là 6 độ ba la mật. Để cho nên là vô trí là trí tuệ Bát Nhã, là cái bài Bát Nhã mà chúng ta đó, tức là khi mà chúng ta hiểu rõ rồi chúng ta cũng không có trí và cũng không có đắc nữa, không cảm thấy mình đắc. Thì cái đoạn này là cái đoạn nào? Đoạn này chúng ta miêu tả là như thế này: ta tu tập cho đến khi nào mà tu mà không thấy mình tu, chứng mà không thấy mình chứng, thì lúc ấy gọi là thật chứng. Thì cái điều này nói nghe thì nó hơi kỳ kỳ, bởi vì cái luận lý của kinh điển nó như vậy, cho nên là chúng tôi phải nói như vậy. Bây giờ chúng tôi giải thích ra một chỗ như thế này. Quý vị có thấy rằng một em bé đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 rồi lớp 6, cứ mỗi năm học lên một lớp. Nhưng mà nếu mà một em đang học lớp 9, chúng ta ví dụ, mình hỏi em đó đó những cái gì nó thuộc về lớp 2, lớp 3 em còn nhớ không? Chắc chắn là không còn nhớ. Ngay như chúng ta cũng vậy, hỏi chúng ta rằng những cái điều gì học từ lớp 2, lớp 3 chúng ta có nhớ không? Không nhớ. Chính vì không nhớ đó cho nên đàn em đó mới bước lên được cái lớp 10, lớp 11, lớp 12. Chứ còn ai mà cũng nhớ thì trong đầu óc không thể nào chúng ta nhớ hết được từ lớp 5 cho đến lớp 12 được hết. Không ai nhớ được hết tất cả những cái bài vở của những lớp như vậy, chỉ trừ những người thành đồng. Thì khi mà chúng ta đó là cái nói về cái học cũng vậy đó, cũng như cái tu cũng vậy. Khi chúng ta muốn tu cao lên thì một ta phải bỏ cái thấp, chúng ta mới bước lên được cái cao. Bây giờ bỏ cái thấp là bỏ như thế nào? Thì Đức Phật cũng giống như chúng ta đó, chúng ta phải biết cái bỏ cái thấp là vậy. Hôm nay chúng ta đi chùa tụng kinh một lần, ngày mai tụng kinh hai lần, ngày mốt tụng kinh ba lần. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình tụng kinh từ hồi nào tới giờ tới 100 lần rồi, giờ nhiều quá rồi. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta còn muốn tụng kinh nữa. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng cái số của lượng của mình nhiều quá, cho nên chúng ta sẽ ngừng lại. Mà ngừng lại thì chúng ta không tu nữa, không muốn tu nữa và sẽ không có tiến được. Còn cái người tiến là sao? Người tiến là cái người tiến bộ, là giống như là cái người mới đến chùa. Đây chúng tôi ví dụ như một người mới đến chùa, mình thấy rằng họ đến họ rất là dễ thương. Họ đến gặp với thầy, xin thưa thầy, rồi cái thầy biểu làm sao họ làm vậy. Bởi vì họ mới đến chùa họ đâu biết gì đâu, cho nên thầy nói sao bởi vậy, thầy biểu tụng kinh thì ngoan ngoãn tụng kinh, không có một ý kiến gì hết. Ấy, nhưng mà ngược lại những vị Phật tử nào mà đi tu, mà đi đến chùa mà lâu năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi á, thì họ không có giống như, không có giống như là những người mới đến chùa, đúng không? Chắc chắn rồi chứ gì. Cái người mà đến chùa lâu năm không bao giờ giống với cái người mới đến chùa. Bởi vì họ biết chắc rằng lúc nào họ vô chùa cái gặp thầy á, thay vì đầu tiên á hỏi thầy con phải làm gì thì đằng này không có. Mình đi chùa lâu năm cho nên mình biết chắc chắn rồi, mình thích lại Phật thì lại, mình thích quét nhà thì quét, mình thích vô tự tiện là mở tủ lạnh ra lấy nước uống thì uống, bởi vì mình đi chùa lâu rồi. Cho nên chính cái lâu của mình á, nó làm cho mình không bao giờ tu tiến được, mà mình lúc đó mình làm theo ý mình, cái ý mình nó làm mình tự tung tự tác, cho nên là mình làm trật hết những cái gì mà mình cho rằng mình đúng. Một cái ví dụ cụ thể như thế này, giữa cái mới và cái cũ nó khác nhau lắm. Chúng tôi ví dụ cụ thể như thế này, hai cặp vợ chồng mới lấy nhau, khi họ mới lấy nhau thì họ thương yêu lắm, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, phải không? Nhưng mà 5 năm, 10 năm sau thì sao? Quýnh nhau, đập lộn, ly dị. Nó khác nhau đấy, cái mới nó với cái cũ nó khác nhau là. Thì tại sao nó khác nhau như vậy? Đó là bởi vì mình đem cái tôi của mình ra. Tôi như thế này, anh phải làm theo ý tôi. Rồi anh kia cũng nói tôi như thế này, em phải làm theo ý tôi. Chính cái tôi của mình nó càng ngày càng to ra, cho nên rằng mất hạnh phúc chứ không có gì chứ. Thì vô đạo cũng vậy đó. Cái người mà tu đạo, đến gần đạo đầu tiên thì rất là dễ thương, bởi vì lúc đó không có cái tôi nào hết. Muốn hỏi thầy tôi cúng làm sao, lạy Phật như thế nào, rất là ngoan hiền dễ thương. Nhưng mà 5 năm, 10 năm sau thì cái tôi của mình nó to quá rồi, đến hồi thầy nói gì cũng không nghe, còn chê thầy nữa, thầy nói sai rồi. Cho nên cái tôi của mình nó càng lớn thì tự nhiên mình càng ngày càng ngày càng ngày càng bỏ chùa. Cho nên đó, vì vậy mà khi chúng ta làm sao tu, làm sao mà quên được tất cả những cái gì mình tu đi, để mà mình thấy rằng mình nó chưa là người biết gì hết. Chứ còn nếu mà mình tu rồi mình cứ nghĩ rằng mình biết rất là nhiều, rất giỏi, thì đạo Phật trong bài kinh này nói rất là rõ là cái người đó chưa có tu chứng gì hết. Ở đây trong cái Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy giảng rõ hơn một cái viết nữa. Trong bộ kinh, kinh số 22, kinh ví dụ con rắn, Đức Phật dạy thế này: Cũng vậy này các tỳ kheo, ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, chứ không phải để nắm lấy. Chư tỳ kheo, các ông cần hiểu ví dụ như cái bè, chánh pháp còn bỏ đi huống nữa là phi pháp. Thì Đức Phật nói rằng Đức Phật thuyết pháp giống như một cái bè để mà chở người qua bên kia bờ sông. Bên bờ sông bên này là đau khổ, bên bờ bên kia là an lành. Thì Đức Phật dạy rằng khi thuyết pháp thì là giống như chiếc bè để chở người ta qua bờ sông. Mà khi mà mình qua được bờ sông rồi, mình phải leo lên bờ sông mà mình ngồi. Đừng có ôm cái bè đi theo, đừng có đội cái bè lên đầu, nói rằng tôi nhờ cái bè này mà cái bè này tôi mới qua được sông, rồi bây giờ tôi lúc nào tôi cũng đội lên đầu. Không phải. Thì chúng ta tu cũng vậy, Đức Phật vậy đó. Tu khi nào chúng ta tu tới đâu rồi chúng ta phải biết bỏ qua tới đó. Người biết bỏ qua thì người mới qua được bên sông. Còn người nào không biết bỏ qua thì không thể nào qua sông được. Cũng như trong kinh Lăng Già thì Đức Phật có nói rằng ta thuyết pháp 49 năm mà ta chưa hề nói một lời nào. Thì đó là Đức Phật nói. Đức Phật nói pháp ra nhưng mà xong rồi Đức Phật phủ nhận rằng Đức Phật chưa có nói. Bởi vì nếu mà còn nghĩ mình nói là chưa được, chưa đắc đạo. Thì cái chuyện tu cũng vậy á. Khi mới tu thì mình đâu có thấy mình chứng cái gì, mình đâu có thấy mình được cái gì, cho nên mình sẵn sàng mình tinh tấn mình tu lắm. Nhưng mà đến một thời gian sau, cái 5 tháng, 10 năm, 5 năm sau, cái tự nhiên mình thấy mình có cái này, mình thấy mình có cái kia, mình thấy mình giỏi cái này, mình thấy mình giỏi cái kia, rồi cuối cùng nó tự nhiên mình cảm thấy rằng đi chùa này không được, không thích, muốn đi chùa khác, muốn tìm thầy khác cao hơn, muốn thế này, muốn thế kia, cuối cùng mình bỏ chùa, kết quả là mình bỏ chùa. Thì đó là cái gì? Đó là cái sai lạc của mình. Thành ra khi mình tu tập, mình phải dứt bỏ những cái gì mà mình tu, mà mình cố gắng mình học thêm những cái gì mình có. Bố thí cũng vậy, trì giới cũng vậy, tinh tấn thiền định trí tuệ cũng vậy. Khi nào mà mình cảm thấy là mình tung kinh mà mình không biết vừa đủ, mà khi nào mình niệm Phật mà mình cảm thấy rằng niệm Phật mình như vậy chưa đủ, khi nào mình ngồi thiền mà ngồi thiền như vậy chưa đủ, thì lúc đó mình mới tiến bộ được. Thì đây là nói về cho những người mà tu lâu, và những người mới tu chúng ta cũng cần phải cẩn thận như vậy. Khi bước đến chùa, ngôi chùa là một cái nơi mà giúp cho chúng ta an lành, một nơi chùa là một nơi làm cho chúng ta đoạn trừ đau khổ. Thì chúng ta làm sao càng ngày càng đi chùa cho nhiều, chúng ta làm sao càng ngày càng phải tu cho nhiều. Ngày hôm nay tu nhiều hơn ngày hôm qua thì cái đó chúng ta đi đúng phương pháp. Còn mà ngày hôm nay chúng ta tu ít hơn ngày hôm qua, đó là chúng ta không có tu đúng phương pháp. Chúng ta là rơi lạc vào ma đạo. Đấy, thì chúng tôi ví dụ một cái ví dụ như thế này. Ngày xưa chúng tôi ở bên Việt Nam, ở một cái chùa đó tên là chùa Kỳ Quang, thì gần cái chùa Kỳ Quang á có một cái chùa tên là chùa Giác Thiện. Chùa đó do một bà Phật tử cư sĩ, thì bà đó hồi xưa thì bà cũng có tiền lắm, con nhà phú hộ sao đó, bà có tiền, cho nên đến tới cái thời kỳ của bà thì bà mới biết đạo Phật, bà ấy cất cái chùa lên bà tu. Mà khi cất cái chùa lên thì mình thấy rằng bà muốn tu nhưng mà tu một mình buồn quá, cái chùa thì to mà một mình thì tu buồn quá, thì xong rồi bà mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình cất, hồi xưa thì mình chuyện nghĩ là mình cất cái chùa tu, nhưng mà đến khi cất cái chùa rồi thì mới thấy thiếu ông thầy, cho nên bà mới nghĩ thôi bây giờ mời ông thầy đến chùa để mà thầy trụ trì rồi cùng hướng dẫn mình tu. Thì cái chuyện đó phát tâm như vậy rất là tốt, không có gì trở ngại hết. Xong khi mà phát tâm như vậy rồi, bà mới mời thầy về đến tụng kinh. Thì thầy đến đâu có phải là thầy chỉ đến tụng kinh, mà hễ mà chỗ nào có thầy là chỗ đó có đệ tử, cũng chỗ có Phật tử cái chuyện đó rất là lạ. Cho nên là thầy về tụng kinh, thời gian sau thì Phật tử nghe nói chùa này có ông thầy về trụ trì, cho nên rằng là Phật tử chung quanh làng đó kéo đến chùa cúng vái tụng kinh lạy Phật, ung sùm, rồi cúng bái, rồi đem hoa quả lên cúng chùa, rồi dâng cho thầy, rồi lúc nào cũng vô gặp thăm thầy hết. Mà bà là bà trụ trì, bà đó là chủ chùa mà chẳng ai thăm bà cả. Thế là hàng ngày cứ phải thấy những cái trường hợp như vậy mà chịu không nổi. Bởi vì mình nó là chủ chùa, thầy đó chỉ là ông thầy mà không phải trụ chùa, mà bây giờ mọi người đều mà kính để ông thầy đó hết, mà không có kính mình chút nào hết, không có cảm ơn mình chút nào hết. Cho nên bà bực quá, tới một ngày bà chịu không nổi nữa, bà xin mời thầy đi chỗ khác. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy được rằng á, tu lúc đầu cái tâm sơ ban đầu chúng ta rất là tốt đẹp. Nhưng mà thời gian sau, hoàn cảnh sau, mình nghĩ tới mình là hay lắm, mình nghĩ tới mình là giỏi lắm, cuối cùng á là mình đuổi thầy ra khỏi chùa. Và cái chùa đó chúng tôi xin thưa rằng bà đuổi tới vị thứ ba, thứ tư rồi. Rồi tới vị thứ năm á là thầy đó tên là thầy Thông Huệ. À, là lúc đó là chúng tôi cũng ở gần đó. Thầy kể lại là thầy cũng nghe bà cái danh của bà chủ chùa này rồi, cho nên là thầy nói thôi bây giờ bà muốn cho tôi về thì bây giờ bà phải ký giấy tờ cho tôi thôi. À, rồi bà ấy ký giấy tờ cho, chứ còn nếu mà không ký giấy tờ thì tôi không có về ở đâu, bởi vì tôi đâu có cần cái chùa của bà làm chi, tôi thiếu gì chỗ tôi đi. Thì cuối cùng bà phải ký giấy. À, rồi ký giấy xong rồi á thì cũng theo cái lệ đó, thấy không? Bà ấy cũng muốn đuổi cho thầy, nhưng mà bây giờ lỡ ký giấy rồi không có đuổi được. Đó là cái chuyện mà lúc đầu chúng ta phát tâm xây chùa để mà làm việc tốt, nhưng mà sau rồi chúng ta lại làm việc kế tiếp đó, chúng ta làm một việc xấu. Xấu là gì? Là do chúng ta học đạo gần đạo mà chúng ta không biết bỏ cái cá tánh của mình đi, học không tới nơi và tu không tới chốn. Đó là cái những cái điều đó. Cho nên á, Đức Phật biết rằng á, là chúng ta giống như là trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy như thế này: những người xuất gia làm sa môn, đoạn dục khứ ái, nhận biết nguồn tâm của mình, thông đạt đạt lý thâm sâu của Phật và tỏ ngộ giáo pháp giải thoát. Họ trong không sợ đắc, ngoài không sợ cầu, tâm không ràng buộc nơi đạo và cũng chẳng kết đến nghiệp. Họ không nghĩ họ làm, chẳng tu chẳng chứng, không phải kết quả vị mà tự nhiên lại cao tột bậc, đó là đạo. Đấy, ở đây đó nói cái cách tu đạo là như vậy. Mình tu làm sao mà mình không thấy mình tu? Mình giống như là người thường. À, mình thấy chùa là một cái gì quý báu, mình thấy chùa là một cái gì tốt đẹp, thì lúc ấy cái tâm của mình không sanh kiêu mạn. Cho nên cái đoạn này quan trọng lắm. Nói là không thấy được cái lý thâm sâu, trong không sợ đắc, ngoài không sợ cầu. À, tới đây chúng ta cần nhớ cái câu đó. Trong là sao? Trong lòng của chúng ta là không có được cái gì hết. Chúng ta giống như là cái người mà nghèo khổ, thiếu thốn, hiểu biết thì ngu si. Chúng ta phải nghĩ như vậy. Ngoài không sợ cầu, tức là ngoài không tham cầu một vật chất, một danh dự, một cái quyền lợi nào hết. Mà cái người tu trong không sợ đắc, ngoài không sợ cầu, thì người đó càng tu nhiều thì càng thấy an lạc. Còn ai mà trong sợ đắc, ngoài sợ mong cầu, thì người đó càng tu nhiều thì càng xa rời cái đạo. Hai cái điều đó rất khác nhau. Thì chúng tôi xin thưa rằng như vậy, chúng ta đó, trong giáo lý của Đức Phật có hai giai đoạn mà để chúng ta tu. Giai đoạn thứ nhất là gọi là tu hữu tướng. Tu hữu tướng là gì? Là tu là phải có hình tướng, thấy không? Giai đoạn thứ hai là tu vô tướng, là tu không có hình tướng nữa. Thì giai đoạn tu có hình tướng là giai đoạn sao? Tu có hình tướng là chúng ta phải đến lạy Phật, bố thí, ăn chay, làm lành, đó gọi là tu hữu tướng, tu có hình tướng. Tu mà làm sao để cho người ta thấy mình tu thì cái đó gọi là tu tướng đó. À, tu làm sao để cho người ta thấy mình tu, chứ mình tu làm sao mà người ta không thấy mình tu thì cái đó thất bại. Mình tu làm sao mà người ta thấy mình, ta muốn chửi thì cái điều đó rõ ràng đó là thất bại của mình. Rõ ràng mình không tu gì hết á, thấy không? Mình tu làm sao mà người ta thấy mặt mình mà ta thấy ghét quá, là rõ ràng mình không có tu gì hết. Tu làm sao mà để cho người ta thấy mình ta dễ thương,
tu làm sao mà người ta thấy mình ta dễ mến, tu làm sao mà người ta muốn đến gần mình để người ta bắt chước cái tu của mình. Thì cái đó gọi là giai đoạn đầu đó, là giai đoạn tu tướng. Còn tu mà mình đến chùa hay mình đi đâu mình cũng ngửa mặt lên trời á, mình ưỡn ngược ra mà mình đi á, thì cái đó mà ai mà thích mình vậy, phải không? Cho nên cái đó là cái giai đoạn đầu chúng ta phải tu hữu tướng, tức là tu làm sao mà mọi người người ta kính mến mình, tu làm sao mà mọi người người ta thương yêu mình, tu làm sao là để người ta càng ngày càng nói gương mình để mà người ta tu tập. Thì đó, giai đoạn thứ nhất là chúng ta phải tu như vậy. Mà muốn tu như vậy thì giới thể của chúng ta phải tròn đầy, không có được sai lầm. Rồi bước sang cái điều thứ hai là gọi là tu vô tướng. Tu vô tướng có nghĩa là trong tâm của chúng ta phải biết không có tự hào, trong tâm của chúng ta phải biết không có tự đắc, không có tự cao, không có ngã mạn. Thì cái đó mới gọi là tu vô tướng. Tu vô tướng là chúng ta cảm thấy rằng mình tu như vậy chưa ăn thua gì hết. Mình tu như vậy là chưa đáng là gì hết, chứ bởi vì mình chưa giác ngộ giải thoát thì chưa đáng là gì. Mà chưa đáng là gì, càng tu càng khiêm nhường, càng tu là càng ẩn mình, càng tu là không ai biết gì hết. Thì cái đó mới gọi là tu. Chúng tôi xin kể một cái câu chuyện của một vị thiền sư ở bên Trung Hoa. Một bữa đó vị thiền sư á đi xuống thăm một cái nhà ông phú ông mà cũng làm Phật, một Phật tử. Đi xuống nhà ông đó để thăm. Thì khi mà vị thiền sư đó đi xuống tới nhà ông đó rồi thì đùng một cái thấy rằng cái nhà dọn tiệc sẵn sàng. Vị thiền sư mới hỏi rằng ủa sao lạ vậy, sao ông làm cái gì mà dọn tiệc, ông đó ông mời đón ai đây? Thì vị Phật tử đó mới nói là thưa thầy, con đâu có mời đón ai đâu, là con mời đón hòa thượng ấy chứ. Hòa thượng con được tin báo là hòa thượng hôm nay xuống, cho nên là con chuẩn bị cơm chay để cúng dường hòa thượng. Hòa thượng nói ủa ai báo, ta đâu có bảo ai đâu mà báo. Cái thì vị cư sĩ đó mới nói dạ thưa bạch hòa thượng, hồi đêm con nằm mơ con thấy rằng ông thổ thần đó, tức là ông thần đất đó, ông thổ thần đó, ông về ông báo mộng với con là nói rằng sáng nay hòa thượng ở trên núi, hòa thượng sẽ xuống thăm ông. Ông lên lo mà cúng nấu cúng mà cúng dường cho hòa thượng. Quý vị nghĩ rằng là một vị tu sĩ mà được một vị thổ thần báo mộng cho người khác như vậy là vinh dự lắm chứ gì, phải không? Nhưng mà hòa thượng đó nói mới tự than rằng ta tu hành chưa tới đâu để cho thổ thần biết được ý định của ta, như vậy là chứng tỏ công hành ta chưa ra gì. Thế là ông mới ráng ăn cho xong một bữa, xong về đó từ đó là đi ông mới tu thêm 20 năm nữa. Là quý vị biết là như thế nào, tu mà để cho người ta biết được mình, gọi là tu mà để cho người ta biết mình tu, tu mà để cho người ta biết được mình ý định như thế nào, thì cái đó gọi là tu chưa cao. Tu làm sao để người ta không biết cái gì về ý định của mình như thế nào, mà người ta nhìn vô mình, người ta thấy rằng mình giống như là một người khờ, giống như là một người hiền lành, giống như là người không biết gì hết. Cho nên á, quý vị biết không, ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức khi mà tranh đấu Phật giáo, ngài tự thiêu và để lại một cái trái tim bất dịch. Nhưng mà trước đó chúng ta tìm lại, trước đó ngài là một vị hòa thượng bình thường như những hòa thượng khác, không ai biết vị đó là ngài Bồ Tát cả. Nó Bồ Tát là như vậy đó, chứ không có phải. Những vị mà tu càng cao chừng nào thì không bao giờ tỏ lộ những cái điều mình tu thấy. Thì như vậy tu mới cao được, chứ còn không thôi làm sao tới cao. Rồi bây giờ chúng ta bước tới cái đoạn thứ hai thì, bởi vì chúng ta cũng cố gắng một chút xíu để mà bước qua tới cái kỳ sau là kỳ cuối cùng. Cái đoạn thứ hai là đoạn dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tóc đỏ y bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tâm biệt tâm bồ đề. Cái chỗ này là cái dịch nghĩa như thế này, dĩ vô sở đắc cố, có nghĩa cái câu là vì vô sở đắc, vì không có chứng đắc, tức là không có tự xưng mình là người chứng đắc, Bồ Đề Tát Đoạ, tức là vị Bồ Tát á, y Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là y vào cái trí Bát Nhã này mà được tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hú khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tức là ai mà tu chứng được cái đoạn mà đắc rồi mà không thấy mình đắc mà tu tiếp, thì lúc đó mới từ an nhiên tự tại, tất cả những cái sự chướng ngại, tất cả những sự khủng bố, tất cả những cái điên đảo mộng tưởng nó đều tiêu hết, mới lúc ấy chúng ta mới chứng được cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tức là ba đời chư Phật đều y vào cái điều này mà tu, nên mới đắc A Nậu Đa La Tâm Niệm Tâm Bồ Đề, có nghĩa là mới đắc được quả Phật, mới đắc chứng đắc được quả Phật. Thì cái câu này muốn nói tới là, tức là khi mà mình tu mình chứng tới đâu thì mình không có cảm thấy rằng mình chứng tới đó, thì lúc đó mới gọi là thật chứng. Chứ còn mình nói, có người nói rằng mình tu mà mình khoe rằng mình tu thì cái đó không gọi là thật tu, mà gọi là khoe tu rồi, cho nên là khoe khoang. Và ở đây chúng tôi cũng xin kể luôn cho Phật tử biết được rõ rằng á, nhiều Phật tử có bị một cái bệnh mê lầm như thế này. Nghe một người nào đó nói rằng tôi tu, tôi chứng được cái cảnh giới này, tôi thấy được cái cảnh giới kia, nghe nói cái thích quá, cái ôn ngùng đi tới. Mà dựa vào trong cái kinh Bát Nhã này á, thì chúng ta có thể khẳng định được rằng ai mà khoe mình tu chứng cái gì, ai mà tu khoe rằng tôi nằm mơ tôi thấy cái này, tôi tu tôi thấy hào quang, tôi thấy cái điều này, tôi thấy điều kia, đó là tà tu rồi, tu thấy tà rồi đó. Bởi vì trong kinh này Đức Phật đã nói rõ nè, dĩ vô sở đắc cố, tức là không thấy mình đắc đó thì mới gọi là đắc, còn thấy mình đắc là không có đắc gì cả, bởi vì tự cao ngã mạn rồi. Và nếu mà trường hợp nào mà mình tu mà mình khoe rằng tôi tu tôi chứng cái điều này, tức là người đó trước cái sau gì cũng tiêu mất cái chứng đó và trở thành một cái người phàm phu bình thường, coi như là bất đức cái công phu tu hành. Rất nhiều vị cũng vậy. Và ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa rằng rất là nhiều vị tu sĩ, ngay cả tu sĩ chứ không phải Phật tử nữa, Phật tử thì cái chuyện nó chuyện thường, mà tu sĩ cũng vậy, có nhiều vị tu mà tu nửa chừng rồi bị đứt mất tất cả những cái công phu mình tu tập, nửa chừng rơi xuống vẫn có như thường. Cho nên cái đó là những cái bài học, những đó là những cái gương để cho chúng ta biết. Có rất nhiều vị tu sĩ tu chừng 5 năm, 10 năm rồi ra đời. Có rất nhiều vị tu sĩ tu 20-30 năm rồi cũng ra đời. Có rất nhiều vị tu sĩ mà tu 60-70 năm rồi á, rồi làm những cái điều giống như là người phàm phu tục tử, người ta chưa tu. Thành ra đó là những cái điều mà chúng ta phải thấy và tránh. Tránh là trong kinh Bát Nhã được dạy rằng đó là chúng ta tu tới đâu chúng ta khiêm nhường tới đó. Chúng ta cảm thấy rằng mình chưa vừa đủ, phải tu nhiều hơn nữa thì lúc đó mới được. Còn tu mà tự hào, tu mà đấm ngực rằng tôi tu như vậy là nhiều lắm rồi, mọi người phải bắt chước theo tôi mà phải nghe lời tôi, thì cái điều đó là rõ ràng chúng ta đi sai lầm đường lối. Cho nên bắt đầu khi mới ở trong có một khi hồi đó chúng tôi đi tu, ông thầy ổng không có nói nhiều, ổng dạy một cái câu thôi: hiểu thì tu mà không hiểu thì khỏi tu. Ông dạy câu như thế này: bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý dâng cho người thầy. Nếu ai hiểu thì người đó tu bền, không hiểu thì tu không có bền. Hiểu được cái điều câu đó không? Tức là khi mà mình đến chùa mình tu, thân của mình, tâm của mình, ý của mình dâng hết cho thầy của mình, hoặc là mình dâng hết cho tất cả chúng sinh. Cái điều này có nghĩa là mình làm sao mà cho tất cả chúng sinh vừa lòng, làm sao cho tất cả chúng sinh hoan hỷ, đừng có nghĩ tới gì làm cho mình hoan hỷ, thì như vậy tu mới cao được. Còn mà mình mới tu từng chừng á, mình mong rằng người khác phải làm cho mình vui, người khác phải ở ngoài đời người ta thất bại là cũng vì điều đó, vô trong đạo tu thất bại cũng là vì điều đó thôi. Ngoài đời á, thì lúc đầu á, hai vợ chồng thương yêu nhau, cho nên người vợ hết sức làm cái gì cho ông chồng vui lòng. Rồi ông chồng á, lúc đầu cũng mới thương vợ, cho nên là làm hết sức những cái điều gì á, làm cho vợ vui lòng. Cho nên hai người, người này làm vui lòng người kia làm vui lòng người nọ, cho nên là hạnh phúc gia đình nó mới có. Rồi đến khi 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi thì lúc đó người vợ đòi hỏi người chồng là anh phải làm cho tôi vui lòng. Người chồng lại phải đòi hỏi người vợ rằng vợ phải làm cho tôi vui lòng. Thế là gì? Chiến tranh xảy ra. Thấy không? Khác nhau ở cái chỗ đó đó. Ban đầu và lúc sau đó khác nhau. Tại sao mà lúc đầu hạnh phúc, tại sao lúc sau nó mất hạnh phúc, là tại vì cái đó thôi chứ không tại gì hết. Ai có một cái câu chuyện, chuyện xảy ra ở bên Trung Quốc. Thì ông đó là một nhà thi sĩ, thi sĩ lừng danh Trung Quốc, đó là thi sĩ Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha ông ấy có một người bạn, ông cũng là người Phật tử, cho nên ông có một người bạn. Người bạn đó là bạn tu hồi đó, hồi nhỏ là bạn đời, nhưng mà đến khi vô đạo rồi cũng là coi như bạn tu. Bà nói là bạn tu chứ thực ra ông thường đến nói chuyện, hai người tâm đầu ý hiệp nhau lắm, cho nên là gọi nó là bạn thôi, chứ còn trong đạo thì không gọi là bạn. Thì ông ấy có quen một vị thiền sư tên là thiền sư Phật Ấn, mà hai người quen nhau từ nhỏ tới lớn, cho nên là cái điều đó gọi là bạn thôi. Thì một hôm á, ông hai người đến cứ đàm đạo rồi vui lắm. Ông thi sĩ thì tánh tình ông phóng khoáng và ông hiểu đạo, cho nên đến bàn chuyện đạo với Phật Ấn rồi rất là tương đắc. Một hôm ông ấy đến nhà thăm Phật Ấn, đến một cái cốc đó thăm Phật Ấn. Thì nhà của Tô Đông Pha với nhà của Phật Ấn thì cách nhau một cái con sông rất là dài. Muốn đến nhà thì phải chèo cái xuồng đi rất là lâu, đi cả tiếng đồng hồ thì mới tới nhà của ông Phật Ấn. Khi mà đến xong thì lại rủi thay bữa đó Phật Ấn đi đâu mất á, không thấy có ở nhà. Cái Tô Đông Pha ngồi buồn quá không biết làm sao, chờ hoài không có được, mới ngồi mới lấy cây bút viết một cái bài thơ. Viết bài thơ báo, ý muốn báo là đã có Tô Đông Pha đến mà không gặp rồi xin về. Thì cái nội dung bài thơ là như thế này: Thánh Chúa Thiên Trung Thiên, hào quang chiếu đại thiên, Báp Phong Si Bất Động, đoan tỏa tử kim liên. Thì cái bài này có nghĩa là như thế này: ta là Chúa hay là ta là Phật ở giữa trời, hào quang chiếu mọi nơi, tám gió không lay động, không an tỏa giữa hoa sen. Là ông tự hào ông là Phật rồi. Tám gió không lay động, tám gió là cái gió mà gọi là lợi suy hỷ dự sinh cơ khổ lạc á, tức là lời khen tiếng chê gì là ông mới phớt tỉnh hết. Ông nói là ông ấy tu rất là giỏi rồi, ông ấy sắp thành Phật rồi hay là đang thành Phật rồi, cho nên là mọi lời khen tiếng chê của thiên hạ đồn tới gì đối với ông không ăn thua gì hết. Và cái bài thơ ông viết như vậy xong ông đi về. Thì khi mà Phật Ấn đi về tới cốc của mình rồi, thấy cái bài thơ của Tô Đông Pha, ông mới phê vô cái một chữ một thôi, ông phê vô một cái chữ thí. Thí của chữ tàu á là có nghĩa là đánh rắm á, không à, là ý muốn nói ý của cái ngài Phật Ấn rằng nói rằng thối lắm à. Ông viết một cái chữ thí xong cái ông mới sai chú Tiểu á, cầm cái thơ này đi xuống gửi trả lại cho Tô Đông Pha. Khi mà Tông Phu Tô Đông Pha nhận được cái chữ thí này á, Tô Đông Pha giận lắm, không có nói năng gì hết á, tức tốc chèo tiền chạy lên tới cái lều của Phật Ấn, mới cầm tay Phật Ấn lắc nói: sư huynh à, chúng ta dù gì đi nữa thì cũng là quen biết nhau lâu năm, mà sao mà sư huynh chửi đệ nặng thế, chửi đệ gì mà cái dù sao đi nữa thì đệ cũng là người biết tu hành, mà sao mà sư huynh mạt sát tiểu đệ đấy, đến nỗi không có ra cái gì hết, không bằng cái rắm của sư huynh vậy à. Thì lúc đó ông Phật Ấn ông mới nói rằng, ông mới nói một cái câu như thế này à: Bát phong si bất động, nhất thí đã quá gian. Có nghĩa là ông mới nói tôi là tám ngọn gió không làm cho lay động, mà bây giờ tôi mới viết có mỗi chữ thí thôi mà ông mà đi từ bên kia sông mà qua tới tuốt bên này sông à. Như vậy đó là cái câu mà, đó là một cái những cái hình ảnh nhẹ nhàng để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta phải luôn luôn cảnh tỉnh, cảnh giác cái lòng của mình. Chúng ta tu tập thì chúng ta thấy là rất là dễ tu. Bình thường chúng ta thấy rằng mình tu giỏi hơn người khác hết đó, thấy không? Tại sao mình thấy người ta sân si? Tại sao mình thấy rằng người, tại sao người đó sân si? Họ tu cái gì mà họ sân si dữ vậy? À, nhưng mà chưa chắc đâu, đừng có chê người ta, phải chê mình mới trước, coi chừng chê mình, coi chừng nó tới khi tới thiên mình cũng như người khác đó thôi. Thành ra ở trong kinh á, Đức Phật dạy rằng khi nào mình cảm thấy rằng mình không có được cái gì, khi nào mình cảm thấy rằng mình không hơn ai, hơn ai được một cái điều gì, thì lúc đó mình mới khiêm nhường, mình mới không tự cao, mình không mới tự đắc. Mà không tự cao tự đắc thì càng ngày mình tu mới càng nhiều. Chứ còn không thôi, giống như một vị thiền sư nào nói đó, nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên Phật tam bán thiên, mà tam niên thì Phật thăng thiên. Tu tới năm thứ ba rồi ông Phật ông mất tiêu luôn, khỏi tu. Thì cái đó là cái kinh nghiệm cho cuộc đời của mình đó. Mình tu làm sao mà cái tâm của mình không còn chướng ngại, mình tu làm sao mà tâm của mình không còn đau khổ, mình tu làm sao mà mình lúc nào cũng có người thương mình chứ đừng có để cho người ta ghét mình. Đó mới gọi là người tu cao. Người tu cao là cần phải tu lâu, tu bền và tu được mọi người rồi thương mến. A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng ta xin tạm dừng ở đây, rồi để kỳ sau chúng ta tiếp. Mô Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.